xin đọc tiếp. Thấy nghe này chẳng thấy nghe, sắc thanh hư vọng đâu thật có. Nghĩa là chúng mình bây giờ đang sống ở trong cái nghiệp báo của loài người, trong cái chiêm bao của loài người thì mình thấy ra như thế. Chứ còn các thánh nhân thì các ngài biết rõ là chúng mình đang chiêm bao. Những cảnh chúng mình thấy đây các ngài biết là nó là những cái không có. Vì thế trong đây toàn vô sự. Trong đây là ở đâu? Đấy, trong cái cuộc đời của chúng mình đây toàn vô sự. Chúng mình thì thấy cái việc này đáng phiền, cái việc này đáng mong ước, rồi yêu rồi ghét, rồi mừng rồi giận, rồi lo việc này lo việc kia. Toàn các ngài bảo trong đây toàn vô sự. Là bởi vì chúng mình đang ở trong chiêm bao, thì cái chiêm bao thì đâu có chuyện gì là thật, cho nên gọi là vô sự. Đối với chúng ta, cái yêu, cái ghét, cái mừng, cái giận là cái quan trọng lắm. Còn đây ngài gọi là toàn những chuyện, những vô sự. Thể dụng ngại gì? Thể và dụng. Đấy, thể là cái thể chất của chúng ta, tức là nói về phần lý. Còn dụng là cái công dụng của cái tâm mình, tức là nói về phần sự. Những người đang chiêm bao thì người ta cũng đang, cái tâm của người ta này cũng đang có cái công dụng hiện lên cái cảnh này cảnh kia. Thấy con cọp nuôi bồ, thấy sợ hãi, thấy cảnh các cái cảnh ở trong chiêm bao nó hiện lên. Cái đó là cũng là cái công dụng của tâm, nhưng mà công dụng trong cái lúc mê. Còn cái người tỉnh bây giờ đang ngồi học bài, đang ngồi học, ngồi viết bài, thế thì cái người tỉnh ấy, thì cái tâm người ta cũng đang làm việc, nó cũng là cái công dụng của tâm, nhưng mà cái công dụng trong lúc tỉnh. Thế thì cái tâm của chúng ta là nói về phần thể, nó có cái công dụng, những cái công dụng cái lúc tỉnh với cái công dụng cái lúc mê nó khác nhau. Thế thì bây giờ đây mà một khi chính là cái tâm của mình thì những cái công dụng ấy nó chỉ là những sự việc mình tùy duyên. Như cái cánh tay của thầy thì có đây, tùy duyên thầy cần thì thầy giơ lên, thế không cần nữa thầy lại đặt xuống. Cho nên cái công dụng nó tùy duyên, đâu có ngại gì. Thì ở đây nói ngại gì phân chẳng phân. Chữ phân chẳng phân, phân nghĩa là phân biệt, phân cách. Thì cái công dụng của cái tâm của chúng ta, cho nên đó, tất cả những các việc mình thấy đây, những việc mình làm đây chỉ là cái công dụng của tâm của chúng mình thôi. Đối với chúng mình ấy, là người mê thì bị bắt buộc sống ở trong cái chiêm bao. Cứ thấy nước nó trôi, cứ thấy cọp nó vồ, cứ thấy nhà nó cháy, đã bắt buộc thấy theo trong chiêm bao. Nhưng mà cái người tỉnh ấy, người ta đứng ở ngoại cuộc thì người ta có bị những cái chuyện cọp rồ mới lệ nước lụt những các cái thứ ấy làm chướng ngại không? Bởi vì toàn là những chuyện, toàn những chuyện hoa đốm và hư không, chuyện chiêm bao đâu có thật mà người ta sợ. Đấy, cho nên chúng mình ấy, cái bức tường kia mình đi qua không được, bởi vì mình tin chắc đây là gạch. Đấy, mình biết rõ ràng đây là gạch, thế cho nên mình đi qua không được. Nhưng mà các thánh nhân, các ngài có đi qua được không? Các ngài đi qua như không, đâu có ngại gì. Cho nên ở đây là nói về lý sự vô ngại. Thể tức là lý, dụng tức là sự. Lý sự vô ngại, nói về chúng ta hiểu về phần lý thì không ngại. Thế nhưng mà đối với các ngài thì sự vô ngại. Chúng ta là hiểu về phần lý là cái bức tường kia nó là cái hư vọng, cho nên các thánh nhân có thể đi qua được. Chúng ta hiểu về phần lý, nhưng mà đối với chúng ta chỉ có lý và sự, nó không ngại vì chúng ta hiểu về phần lý. Còn đối với các thánh nhân, các ngài đã chứng ngộ thật sự rồi thì cái chính đích thân các ngài, thân các ngài cũng là một sự, cái bức tường cũng là một sự, mà cái sự này nó đi qua được cái sự kia, cho nên gọi là sự sự vô ngại. Đối đãi năng sở phân chia tâm cảnh, cho nên tranh tên là cùng quên. Đấy, đối với chúng mình ấy, thì chúng mình thấy có thân này là mình, rồi cái bức tường kia nó là cái ngăn ngại. Nhưng mà đối với các ngài bây giờ trí với cảnh cùng quên này, ở đây thì nghĩa là vẫn có đấy, nhưng mà đối với các ngài không ngoại, không quản ngại nữa, bởi vì thì các ngài đã thấy rõ nó là cái tường, nó cũng là cái tâm thể của các ngài. Như Đức Thích Ca, ngài đã ở nơi vạn pháp thành chánh giác, cho nên ở nơi cái tường kia ngài cũng thấy là ngài, cái thân này cũng là ngài, mà cái tường kia cũng là ngài, cho nên đem cái thân này đi qua cái tường kia như không, không có chuyện gì, không có ngại gì cả, không có phân chia căn và cảnh. Ta nói về chỗ ngũ tổ dạy, thế vậy thì có ai người ta gọi con Nam Mô Định Tuệ không? Nam Mô Định Tuệ Phật. Thế sao con lại bảo chính là mình không chi khác? Trong kinh có dạy đó, Phật với chúng ta đồng một thể, đã đồng một thể lại cùng ở chung một pháp giới này. Thế cho nên chính cái tánh của mình với Phật như nhau không khác. Nói về phần tánh thì như nhau không khác, nhưng mà trên sự thực hiện tại thì đã được như nhau không khác không? Trên sự thật ấy, vẫn như nhau không khác, mà chỉ có điều là chúng mình còn mê các ngài đã tịnh. Các tổ ví như là Phật với mình như hai ngọn đèn. Đấy, hai ngọn đèn, cái ánh sáng cùng ở chung một gian phòng. Cho nên nói về cái ánh sáng, cái hai cái ánh sáng đồng một thể mà cũng ở chung một gian phòng này, cho nên có liên quan với nhau rất là mật thiết. Thế nhưng mà hai ánh sáng vẫn là hai chứ không phải là một. Vì thế cho nên Phật đã thành đạo mà chúng ta thì chưa thành đạo. Tuy rằng đồng thể với Phật, nhưng bây giờ còn phải nhận lấy cái đồng thể ấy, rồi phải tu mà lọc hết cái mê lầm của mình đi. Cũng như người Chiêm Bao đó, với người tỉnh thì đúng là hai người là đồng thể, như nhau không khác. Thế nhưng mà trong cái lúc còn đang Chiêm Bao, còn đang thấy những các cái chuyện ở trong Chiêm Bao, thì mới thật bao giờ mình tỉnh ra thì mình mới có cái đời sống như cái người tỉnh. Tuy rằng thể chất cái người ngủ Chiêm Bao với cái người đang tỉnh thức, cái thể chất đúng là như nhau không khác, mà cũng cùng ở một gian phòng. Nhưng cái người tỉnh ấy, người ta thấy cảnh khác, mà cái người mê lại thấy cảnh khác. Thì cái người mê ấy phải tỉnh ra rồi mới thấy đúng được như cái người tỉnh. Vì tánh giác đồng thể với Phật nên đã tu hẳn phải có kết quả. Câu này nói gì? Thì Phật tu đã thành rồi, thì vậy thì chắc chắn mình đồng thể với ngài, thì bây giờ mình tu hẳn là ngày mai mình cũng thành Phật như Phật không khác. Ở đây nói năm trước căn lành gieo sẵn rồi, ngày nay sức lớn hẳn liễu đạt. Câu là nói cái gì? Bây giờ mình đồng thể với Phật, nhưng mà bây giờ lại phải gieo căn lành, là gieo làm sao? Phước tu tuệ, con phải tu ba phần giới định tuệ. Thế thì mới có cái căn lành, thì Trước kia mình, nếu mà trước kia mình đã gieo căn lành thì bây giờ nó nảy nở, con được hưởng cái quả lành tốt. Nếu trước chưa gieo thì bây giờ gieo đi, mai đây sẽ có. Bởi vì mình đồng thể với Phật, cho nên chắc chắn là nếu mình có tu thì phải có chứng, có kết quả như Phật, không sai. Cái này con tin được không?